Hoàng tộc Đại Chu, chương 968, giết chết chó địa ngục, gocchuyenaudio.com, ha ha ha, chết đi, chết hết đi cho ta. Giọng nói điên cuồng của chó địa ngục ba đầu vang khắp lôi trường, một luồng năng lượng kinh người phát ra không ngừng từ nơi giọng nói của nó cất lên. Âm lôi và dương lôi va vào nhau, tạo nên những trận lôi bão kinh thiên. Chó địa ngục ba đầu một khi khống chế được cả cuồng bạo lôi trường thì uy lực nó thể hiện thật đáng sợ. Người phụ nữ cạnh Phương Vân cũng không nói gì, nhìn cảnh tượng trước mặt mà sắc mặt vô cùng khó coi. Trưởng giáo của Sát Liêu Tông Phái từng nói con quái vật này là sinh vật viễn cổ. Nếu như vậy thì nó sao có thể trở thành thủ hộ thú của vực sâu bi thương được. Phương Vân nhìn về phía xa trộm nghĩ. Vài tầng trước đó của vực sâu bi thương cũng tồn tại sinh vật có thể thao túng năng lượng lớn, bao gồm phong bão cự nhân của Phong Chi Uông Dương và hải dương cự nhân của Hải Dương Hắc Ám. Nhưng, hai sinh vật này đều là sinh ra từ trong Phong Chi Uông Dương và Hải Dương Hắc Ám, hoàn toàn khác với sinh vật ngoại lai như chó địa ngục ba đầu. Cường giả thượng cổ có mặt ở đây, chỉ nghĩ xem lấy được gì từ trong vực sâu bi thương, ngoài Phương Vân ra, không ai chú ý tới điểm khác biệt này. Chó địa ngục sở dĩ xuất hiện ở đây, e là vẫn bị cưỡng chế phong ấn trong lôi trường. Khiến nó và cả lôi trường trở thành một, như vậy có thể phong ấn nó ở đây, và bắt nó bảo vệ nơi này, lại có thể khiến nó sử dụng sức mạnh của cả lôi trường, ngăn chặn bước chân kẻ xâm nhập. Như vậy xem ra, vực sâu bi thương không phải hình thành tự nhiên rồi. Phương Vân đứng trong bóng tối, mặc nhiên không nói, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh quang mang. Trong vũ trụ tồn tại rất nhiều vực sâu nguy hiểm, đa số là sản vật tự nhiên của tạo hóa. Phương Vân vốn tưởng vực sâu bi thương là cấm địa hình thành tự nhiên. Nhưng nay xem ra, hiển nhiên không phải như vậy. Một tồn tại có thể phong ấn chó địa ngục ba đầu trong vực sâu bi thương, thực lực của hắn mạnh biết bao. Phương Vân nghĩ đến đây, giữa ấn đường thấp thoáng có âm vân. Một cảm giác nguy hiểm trỗi dậy trong lòng, hắn nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều đang tập trung vào con chó ba đầu, không có ai chú ý đến nguy hiểm đáng sợ hơn phía sau con chó địa ngục này. Vực sâu bi thương không phải xuất hiện từ trung cổ, thực tế, sớm đã có từ thời thượng cổ. Không có ai biết được chân tướng của vực sâu bi thương, hoặc giả nói, từng có người biết nhưng đều biến thành những hài cốt bỏ mạng lại trong núi xương biển xác của tầng thứ tư của vực sâu này. Đúng lúc này, không hề có điểm báo gì trước, Phương Vân chợt cảm thấy một khí cơ mãnh liệt hết sức đáng sợ. Sức lạnh giá, khủng bố của khí cơ này, khi Phương Vân cảm thấy khí cơ này, cảm thấy cả vực sâu bi thương bị khí cơ này mở ra, sau đó lại là sự hủy diệt. Khí cơ này trong lòng Phương Vân bất an, dường như có gì đó trong cuồng bạo lôi trường, và hắn không phải chờ đợi lâu, một kiếm khí xám mờ mờ, giống như nhảy ra từ khởi nguồn vũ trụ, âm thầm xuất hiện trong lôi trường. Không có tiếng nổ kinh thiên, cũng không có khí thế khoáng đạt. Kiếm khí xám mờ này khi xuất hiện, cả vực sâu bi thương đầy sức sống này, như bông hoa diễm lệ, trong khoảnh khắc trở nên khô héo, điêu linh, sơ xác. Khí cơ chết chóc tràn ngập cuộn lên khắp hư không. Phương Vân bỗng chốc cảm thấy trước mắt mình trở nên mờ mịt, cả không gian toàn là mùi vị của tuyệt vọng và chết chóc. Kiếm khí này là bài ca phúng. gocchuyenaudio.com, điếu cuối cùng của vạn vật là tuyệt sướng tấu lên cho tuyệt vọng và chết chóc. Sát Liêu kiếm đạo, khi mà chó địa ngục ba đầu đang cuồng bạo, trưởng giáo Sát Liêu tông giáo nhất thời đứng ở ven chiến trường nãy giờ không có động tĩnh gì, cuối cùng đã ra tay. Hắn vừa xuất Sát Liêu kiếm đạo chữ danh thời thượng cổ. Thời thượng cổ là thời kiếm đạo kiêu hùng. Sát Liêu kiếm tông chính là một trong những kiếm phái siêu cường chứ danh thời đó. Trừ kiếm tông thượng cổ, gần như không có kiếm đạo phái nào có thể vượt qua được Sát Liêu kiếm đạo. Cách biết bao thời đại rồi, tuyệt học khoáng thế thời thượng cổ này cuối cùng đã lại xuất hiện. Hơn nữa là xuất hiện trong tay trưởng giáo Sát Liêu kiếm phái. Thời gian như chậm lại vô hạn tại thời điểm này. Đồng tử của Phương Vân nhìn rõ cảnh tượng phía xa. Một kiếm khí màu xám mờ mờ, lặng lẽ chém xuống. Kiếm khí này khiến thiên địa biến sắc, hoàn toàn làm chủ sức mạnh của cá thể võ giả. Kiếm khí này bao gồm sức mạnh không gian, một không gian tử vong và cô tịch. Đây đã không chỉ là một đối quyết võ học mà là đối chọi giữa sức mạnh không gian và không gian. Là đối quyết của không gian kiếm đạo đầy khí cơ tử vong. Dường như cảm thấy sự hủy diệt của kiếm khí này của Sát Liêu tông chủ, sức mạnh đáng sợ cắt ngang không gian, trong cuồng bạo lôi trường, chó địa ngục ba đầu thét lên, gầm gừ phẫn nộ và lo lắng. Quái vật tuy là đơn thân, nhưng trí tuệ không kém võ giả. Cảm thấy uy lực đáng sợ của Sát Liêu tông chủ, con chó địa ngục ba đầu này cũng liều mạng, bộc phát toàn bộ sức mạnh của nó. Yên lặng vô cùng. Trong ánh mắt mọi người chỉ còn lại cảnh tượng quyết đấu này. Thế mà chuyện lại không tiếp diễn đơn giản như vậy, khi mà trưởng giáo sát Liêu ra tay, thì ở một hướng khác nơi tạo thành góc với Lý Phùng Đạo, một đao khí còn nóng hơn Thái Dương rất nhiều phóng ra. Ầm, ầm, cả vực sâu bi thương trong khoảnh khắc này hóa thành một đại dương ánh sáng. Đao khí bá liệt dường như muốn xé tan mảng trời này, đến Phương Vân cũng có cảm giác bị lóa mắt, không thể mở to mắt để theo dõi mọi chuyện diễn ra. Đao thần thượng cổ lúc này cũng ra tay rồi, hai người một động một tĩnh, khí thế hoàn toàn ngược nhau, nhưng lại cùng có uy lực hủy diệt giống nhau. Trong tiếng nổ lớn có tiếng chó địa ngục ba đầu thất kinh tuyệt vọng hét thảm. Đối diện với đòn tấn công mà hai cường giả thượng cổ thịnh thế liên thủ lại, dù nó có thể điều khiển sức mạnh của cả cuồng bạo lôi trường thì cũng không thể đối diện với sức mạnh này. Cả cuồng bạo lôi trường chỉ giữ được trong giây lát rồi bị gãy nứt hủy diệt. Tiếp sau đó là tiếng nổ inh tai liên tiếp. Cả cuồng bạo lôi trường nổ tung, cùng lúc đó, một lỗ hổng không gian lớn được giải phóng. Lỗ đen này dường như không có đáy, không ngừng hút vào sức mạnh lôi đình và sức mạnh hỗn loạn của thiên địa và không ngừng mở rộng ra. Khi mà lỗ đen này mở rộng ra, một dòng thông tin lớn tỏa ra, giống như con luồng gió đi vào thần hồn của mọi người. Mở ra được rồi, mở được rồi, không gian hạt nhân của vực sâu bi thương cuối cùng đã mở ra rồi. Đi, sau khi Cửu Diệu lão tổ chết, mật thiên cửu khâu trên người cũng chắc chắn ở đây. Vào trước thì được, mau tìm đi. Chư vị đạo huynh, mọi người đều là đồng đạo thượng cổ, nhưng đừng trách bản tọa nói lời khó nghe trước pháp khí của lục bào lão tổ của bản môn ai. Góc truyện audio.com, động vào thì đừng trách bản tọa lấy cái mạng của người đó. Đại ca, huynh đi trước, muội ở lại chặn chúng. Vào bên trong, mặc kệ mọi thế, có thể cướp được bao nhiêu cứ cướp. Trong vực sâu bi thương, cho dù bị thương hay không, khi mà không ra trong chó địa ngục ba đầu được mở ra thì toàn bộ mặc kệ những người còn lại, điên cuồng xông về phía lỗ đen đó. Thông tin của đao thần thượng cổ và sát liêu kiếm tông trưởng giáo, biến mất đầu tiên trong cuồng bạo lôi trường, rồi lần lượt từng cường giả thượng cổ điên dại nâng chân khí lên cực độ, rồi bay như tên vào trong lỗ đen. Đến mỹ nữ tuyệt sắc lúc trước bị hất ra cạnh Phương Vân cũng bất chấp tất cả cũng xông lên, tinh thần ả căng thẳng, toàn bộ tâm trí tập trung vào thế giới phía sau lỗ đen. Thực lực của người phụ nữ này, nếu ở bên ngoài thì là cường giả khiến người đời nhắc đến đã biến sắc, nhưng ở đây thì những người mạnh hơn ả quá nhiều. Không có thực lực sớm đã bị bỏ mạng ở ngoại tầng của vực rồi, đâu còn vào được đâu nữa. Vực sâu bi thương nếu chỉ có một người thì không thể mở được. Lần này nếu không phải nghe thấy tin tức biết được thượng cổ đao thần muốn đến đây lấy đồ, nhanh chóng bắt kịp thời cơ thì e là chẳng ai có gì. Ta cũng không tham, chỉ cần lấy được tam tượng khí là đủ rồi. Lý Cơ Giao tầm nhìn hạn hẹp, cũng tức là người phụ nữ tu luyện mị công kia, mắt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ. Vực sâu bi thương nguy hiểm trùng trùng, đến võ giả địa hồn cảnh giới cũng chưa chắc toàn mạng thoát thân. Nhưng tuy nguy hiểm, nhưng quả ngọt cũng hấp dẫn. Thời thượng cổ trong vực sâu bi thường từng có một lời đồn, nói rằng một pháp khí tam thành hoàng từng dùng xuất đi, từ đó dẫn đến lòng tham của rất nhiều võ giả. Lý Cơ Giao lúc đó vẫn chỉ là một tu sĩ vô danh, nhưng đã nghe được tin đồn này. Rất nhiều cường giả thời đó đã đi vào vực sâu bi thương, nhưng, những người này sau khi đi thì không trở lại, kết cục có thể suy đoán mà ra. Lý Cơ Giao không dám vọng tưởng dưới mắt thượng cổ đao thần và sát liêu trưởng giáo mà có được thánh bảo tam hoàng. Thứ đó, có được rồi, e là hiểm họa không ít. Mục tiêu của Lý Cơ Giao là những bá chủ tuyệt đỉnh thượng cổ thành danh trước ả chết trong vực sâu bi thương. Lý Cơ Giao vừa mới cả động thì đột nhiên, một gương mặt xẹt qua như lưỡi dao, thực lực của ả không tồi lắm mà cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của người đó. Chết tiệt, là tiểu tử cận cổ đó. Lý Cơ Giao sững người, cuối cùng đã nhận ra ả nghiến răng, mà bất lực không làm gì được. Cách chương.